Thím Chu và Nhược Lan mang tiếng là ở thành phố, chứ thật ra nào có được ở trong thành phố. Nhà của họ là một túp lều nhỏ nằm ở ngoại ô, mái đá dột nát, một khung cảnh tiêu điều. Trước sân có mọc đầy, còn trong nhà bàn ghế cũ kỹ, có cái đã hỏng nát. Hôm ấy như linh tính, Nhược Lan cảm thấy thật bất an. Cô cứ đi tới đi lui trong phòng, hết lật cái này lên xem, lại lật cái khác, như tìm kiếm cái gì đó. Thím Chu nhìn con gái ngạc nhiên. Chiếc giỏ đan hằng ngày Thím Chu dùng để cho Nhược Lan giết thì giờ đã không còn tác dụng. Cô nàng giống như con thú dữ bị nhốt trong lồng đang bực dọc. Đột nhiên, Nhược Lan đứng lại rồi nhớ ra điều gì. Lan bước ra nhà sau, nhìn chiếc lu nước để dưới mái hiên. Lan ngẩn ra rồi vội vã lấy hai chiếc thùng không với chiếc đòn gánh đặt lên vai. Lan bước nhanh ra ngoài. Nhược Lan, con đi đâu đó? Quay lại đây. Thiểm Chu nói, rồi vội vã chạy theo, kéo thùng đất lại. Con đưa đây cho mẹ, con mang thùng đi đâu đây? Con phải đi gánh nước. Nhược Lan nói. Mẹ không thấy là nước trong lu chỉ còn có một nửa ư? Gánh nước đổ đầy lu xong, con còn phải đi chở củi nữa. Thiểm Chu lắc đầu. Mẹ không cần con gánh nước, cũng không cần con chở củi. Con hãy ở yên trong nhà giùm cho mẹ. Không được đâu, Nhược Lan kêu lên. Mẹ không thấy là mặt trời lặn rồi. Trời sắp tối rồi, anh Nguyên Khải sắp về đến. Anh ấy về mà thấy nước trong lu không đầy là anh ấy phải đi gánh. Như vậy là anh ấy sẽ bệnh nữa. Không được đâu, con phải đi làm ngay thôi. Nhược Lan vùng ra khỏi tay Thím Chu. Những người bệnh tâm thần như Nhược Lan lúc nào sức cũng rất mạnh. Thiếm Chu không làm sao cản nổi, chỉ biết gào theo. Nhược Lan, Nhược Lan, con đừng có đi nữa, đừng có làm phiền phức thêm cho mẹ, mẹ van con. Và không làm sao khác hơn, Thiếm lại đuổi theo. Nhược Lan chạy trước, Thiếm Chu già yếu chạy theo sau. Ngay lúc đó, ông Trấn Đình, bà Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Thế Vĩ, Thanh Thanh, Bác Hải xuất hiện. Họ nhìn cảnh đó, họ chỉ biết ngẩn ra. Thiểm Chu đuối sức, không cần biết những người trước mặt là ai cầu cứu. Xin quý vị hãy giúp tôi, hãy giữ nó lại giùm tôi, đừng để nó chạy như vậy, nhanh lên. Ông Lý Đại Hải là tin nhanh nhất, kế đến là Vĩ. Ông Hải nói, Thiểm Chu, Thiểm yên tâm, đã có chúng tôi sẽ giúp Thiểm. Rồi ông vọt chân về phía trước, chẳng mấy chốc đã chặn được trước mặt Nhược Lan. Nhược Lan đừng sợ, tôi đây này, chú Hải đây này, chú Hải đến thăm cháu đây. Nhược Lan dừng lại quay sang, chợt thấy cả một đám đông ùa đến. Lan sợ hãi lùi ra sau mấy bước. Ai, ai vậy? Lan hỏi. Xin đừng có cản đường tôi, đừng có bắt tôi. Tôi đâu có làm gì bậy đâu, tôi chỉ đi gánh nước thôi. Vâng, gánh nước. Cỏ Non đẩy đám đông qua một bên, bước tới trước. Nó chăm chú nhìn Nhược Lan. Nó muốn nắm lấy người đàn bà đã banh da xẻ thịt đẻ ra nó. Nhược Lan đứng đấy tiều tụy phờ phạc, nhưng rõ ràng vẫn không che hết được cái vẻ đẹp thời con gái. Và sau cái nhìn như thiên tính, tình mẹ con đã trỗi dậy. Cỏ Non chạy tới ôm chầm lấy người Nhược Lan, nức nở khóc. Thì ra mẹ tôi đây, mẹ tôi đây phải không Bác Hải? Mẹ, mẹ, con là Cỏ Non đây, Cỏ Non của mẹ đây. Thím Chu đã chạy đến. Thím nhìn cảnh trước mặt giật mình. Thím nhìn Cỏ Non, rồi quay qua sang nhìn Lý Hải, nhìn ông Trấn Đình, bà Tịnh Chi, Nguyệt Nương. Và rồi thím như hiểu ra, mặt thím tái hẳn. Thím lắp bắp nói, Đại Hải, trời ơi, Mi đã để cho ông cháu nó nhận nhau rồi à? Tại sao vậy? Ta đã nói rồi, có thể cho Cỏ Non bất cứ người nào, nhưng không được mang về Phúc Gia Trang. Sao Mi lại không giữ lời đã hứa cơ chứ? Lý Đại Hải đau khổ nói, Thiếm Chu ơi, đây đâu phải là sự sắp đặt của tôi, mà đây là ý trời. Chuyện này dài dòng lắm, nhưng mà bây giờ thì Cỏ Non quả là đã quay về Phúc Gia Trang, và nó cũng đã biết rõ hết thân thế của mình. Ông Trấn Đình vội vã bước đến. Thiếm Chu này, Tôi xin lỗi thím và mong là thím hãy tha thứ hết những lỗi lầm cũ của tôi. Bà Tịnh Chi cũng nói: Thím Chu, chúng tôi đưa cỏ non đến đây là để xin tạ tội với thím đây. Nhật Lan nghe mọi người nhắc đến tên cỏ non, vội vã nhìn xuống đứa con gái đang ôm chân mình. Cô ta lẩm bẩm: Cỏ non, cỏ non, còn ai đây? Cỏ non nhìn lên, nước mắt đầm đìa: Vâng, cỏ non là con đây. Con là cỏ non đây. Con đến đây để gặp mẹ. Con xin lỗi, đúng ra con phải đến đây sớm hơn, nhưng vì con không biết, mãi cho đến bây giờ con mới biết là con còn có mẹ. Con xin lỗi, mẹ hãy tha thứ cho con. Thím Chu nghe nói vậy, bây giờ mới tin là sự thật. Thím vội bước chụp lấy cỏ non, rồi òa lên khóc. Cỏ non, ồ con lớn thế này sao? Con lại đẹp nữa. Ngoại tưởng là... Ngoài xưa, ngoại đã đau lòng lắm mới để con đi. Bây giờ nghĩ lại, ngoại mới thấy mình đã làm đúng. Cỏ non nhìn Thím Chu, mắt vẫn mờ lệ. Bà là bà ngoại của con đây ư? Ừ, Thím Chu nghẹn lời nói. Cháu ơi, ngoại thật là vô dụng, vì ngoại không thể chăm sóc con. Ngay khi con còn chút xíu, ngoại đã để con đi sống với người ta. Ngoại bậy quá. Ngoại! Cỏ non kêu lên và ôm ghì lấy Thím Chu. Ngoại không có lỗi gì cả, con biết hết. Ngoại vì thương con mới cho con cho người khác. Ngoại làm vậy, ngoại mới có thời giờ để chăm sóc cho mẹ ruột con. Ngoại không có cách nào khác hơn. Con biết, ngoại là ngoại tốt nhất trên đời này. Thím Chu khóc òa. Cỏ non của ngoại. Nhược Lan ngơ ngác nhìn Thím Chu rồi cỏ non. Những tiếng gọi cỏ non của Thím Chu như đưa Lan về với thế giới khác. Một thế giới đã xa xăm lắm rồi. Và đột nhiên, Nhược Lan quay người lại, chạy vội về nhà. Vừa chạy vừa hét. Ồ, cỏ non, con của tôi đâu rồi? Nhược Lan xông vào nhà, chạy nhanh vào phòng ngủ, lật kiếm tứ tung. Cuối cùng, nhào người lên giường, chụp lấy chiếc gối dài, ôm chặt vào lòng rồi bắt đầu cười. Nụ cười rất an phận. Lan ngồi ở mép giường, lắc lư chiếc gối lên tay, rồi bắt đầu hát ru. Này cỏ non ơi, con hãy ngoan, hãy ngủ cho ngoan, đừng quấy rầy mẹ, hãy sáng thật ngoan. Khi mọi người bước vào nhà, nhìn thấy cảnh đó đã lặng người đi. Cỏ non trông thấy mẹ ruột chỉ ôm chiếc gối trên tay mà lại gọi tên mình. Nó có vẻ không chịu được, nó nắm lấy tay Nhược Lan, đau khổ nói. Mẹ ơi mẹ, đó chỉ là chiếc gối thôi, con mới là cỏ non này, con bây giờ lớn rồi. Con đã hơn 10 tuổi mẹ không biết sao. Mẹ đừng có ôm chiếc gối nữa. Mẹ hãy bỏ nó xuống. Mẹ ôm con nè. Bế con. Con mới là con của mẹ. Nhược Lan có vẻ sợ hãi. Cô hết sức ghì chặt chiếc gối như sợ bị giật mất. Mặt khác đẩy mạnh cỏ non ra. Đừng có ồn. Nhược Lan nói. Hãy đi chỗ khác chơi. Con của ta sắp ngủ rồi. Nó tên là cỏ non đấy. Cái tên đó do chính ta đặt ra. Còn trẻ như cỏ non. Nó mới được có 3 tháng, 6 tháng. Không được đâu, nó còn yếu lắm, nó phải ngủ. Mi hãy đi chỗ khác, không được làm ồn. Không phải, mẹ làm rồi. Cỏ non kêu lên. Con năm nay đã 10 tuổi, đã 10 tuổi rồi. Mẹ sao vậy? Mẹ không nhớ là mình chia tay đã lâu rồi ư? Và bây giờ chúng ta lại gặp nhau, sao mẹ không nhìn con là con? Mà lại đi nhìn một chiếc gối chứ. Thím Chu không dằn được, bước tới giật lấy chiếc gối trên tay Nhược Lan. Nhược Lan, Nhược Lan, con hãy mở mắt ra nhìn cho kỹ. Cỏ non nó đã quay về đây nhìn con. Nó đã gọi con là mẹ. Nó gọi đến độ mẹ nghe thấy phải nát lòng. Sao con còn chưa tỉnh? Con ôm chi một cái gối vô tri. Nhược Lan, con nghe mẹ nói chứ. Con đưa chiếc gối đây cho mẹ. Nhưng Nhược Lan đã giữ chặt chiếc gối. Không những thế cô né tránh. Cô nàng như sợ bị giật mất con, hét. Cỏ non là của con mà. Đừng có giật, đừng có cướp mất con nữa. Không có anh Nguyên Khải, không có cỏ non, làm sao con sống được chứ? Giọng của Nhược Lan thật thê thảm, làm mọi người xót xa. Cỏ non xà vào lòng Thím Chu, vừa khóc vừa nói.
Ngoại ơi ngoại, thôi ngoại đừng làm mẹ con sợ nữa. Rồi từ từ mẹ con sẽ tỉnh ra, mẹ sẽ nhận ra con thôi.
Nước mắt Thím Chu chảy dài. Thím nhìn xuống cỏ non, vừa đau khổ vừa chua xót. Thím bỏ ý định không giật lấy chiếc gối nữa. Bây giờ Nhược Lan mới có vẻ yên lòng. Cô nàng vừa bế chiếc gối trên tay, vừa rúc người vào kẹt giường và bắt đầu hát ru lại. Thím Chu này, ông Chứng Đình bước tới xúc động nói. Bây giờ Thím và Nhược Lan hãy cùng chúng tôi trở về Phúc Gia Trang đi. Bữa nay vợ chồng tôi đến đây với cả sự ăn năn thành thật. Chúng tôi muốn rước mẹ con Thím về đấy như một cách thức chuộc lại lỗi lầm xưa. Cái tình trạng của Nhược Lan hiện nay cũng cần được điều trị thuốc thang, mà ở đây lại không có điều kiện. Đến đấy có đủ phương tiện, lại có cả cỏ non. Biết đâu rồi Nhược Lan sẽ phục hồi, sẽ trở lại bình thường.
Không!
Thím Chu đứng thẳng người, cương quyết phản kháng.
9 năm qua, từng ngày từng giờ, từng phút từng giây, tôi và Nhược Lan cứ sống mãi trong cái ám ảnh, trong cái đau khổ dày vò của mấy người. Chúng tôi không làm sao quên được cái hận. Mọi nỗi oan gia này đều do chính các người tạo nên. Mấy người đã hại đời mẹ con chúng tôi, bây giờ còn có ý đồ gì nữa đây? Các người muốn rước chúng tôi về ư? Đó chưa hẳn là vì các người đã ăn năn, đó chưa hẳn là thiện ý, mà chẳng qua là chỉ để xoa dịu lương tâm đang cắn rứt của mấy người. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Tôi đã hứa với lòng mình, từ đây và mãi mãi về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ đặt chân về cái đất Dương Châu, về cái Phúc Gia Trang của mấy người nữa mà.
Bà Tịnh Chi nghe nói đau khổ vô cùng. Thím Chu, xin Thím mở lòng từ bi, đừng có oán hận chúng tôi nữa. Nếu còn giận thì xin Thím cũng nên nghĩ đến bé cỏ non mà hỷ xả cho chúng tôi. Có thế nào thì chúng ta cũng còn có cùng chung một đứa cháu cơ mà. Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức để quãng đời còn lại của Thím và Nhược Lan bớt khổ. Thím Chu, hãy để cho chúng tôi có cơ hội chuộc lỗi đó.
Ngoại ơi!
Cỏ non quay qua nắm lấy tay Thím Chu.
Nếu ngoại và mẹ không về Phúc Gia Trang, thì con cũng sẽ ở lại đây với ngoại và mẹ. Con không về đấy nữa đâu. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, con có thể chăm sóc cả mẹ và ngoại được.
Thím Chu nhìn căn nhà rồi lúng túng nói.
Không, không được, con không thể về đây sống được đâu.
Tại sao không được?
Cỏ non hỏi. Trước kia con còn quá nhỏ, con không thể tự túc được, ngoại mới buộc lòng để con đi. Còn bây giờ con lớn rồi, con có thể làm được nhiều thứ.
Không được, ngoại nói là không được là không được.
Thím Chu nắm lấy tay cỏ non đưa qua cho bà Tịnh Chi.
Bà ấy mang nó đi đi, đi khỏi nơi này đi.
Tại sao vậy?
Cỏ non lùi lại, khóc không thành tiếng.
Tại sao ai cũng kỳ vậy? Trước kia nói là con còn nhỏ không thể nuôi con. Bây giờ con đã lớn, đâu phải dễ dàng gì mà con nhìn ra mẹ và ngoại.
Vậy mà bây giờ lại cũng không chịu nhìn con. Mẹ thì chỉ yêu có cái gối, chứ không yêu con.
Vậy là sao? Chẳng lẽ ai cũng ghét bỏ con hết?
Ông Lý Đại Hải thấy vậy, rất buồn, nói. Chu, thôi Thím đừng để cho con trẻ nó đau buồn nữa. Thím hãy theo chúng tôi về Phúc Gia Trang đi. Biết đâu Nhược Lan khi thay đổi cảnh sống, nó sẽ hồi phục lại tâm trí. Thím Chu lắc đầu. Tôi biết con tôi, Nhược Lan nó sẽ không bao giờ lành bệnh được. Làm sao có chuyện đó khi mà mọi thứ đã vỡ nát? Chồng chết, con xa, tất cả sạch sành sanh. Nó bây giờ chỉ sống như cây cỏ, chỉ là một cái xác không hồn. Cuộc sống đã mất hết ý nghĩa từ lâu với nó. Mẹ con tôi như vậy đó, bây giờ chỉ nương tựa vào nhau qua ngày. Thôi mấy người hãy đi đi.
Đi đi, đừng có đến quấy rầy chúng tôi nữa.
Không đúng, không đúng, nói vậy là không đúng. Thế Vĩ không dằn được đứng ra can thiệp.
Thím Chu, có thế nào thì thím cũng phải tin là cuộc đời này, thế gian này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp. Và những ân đức của trời đất đó đôi khi tạo nên phép lạ.
Thím không thấy sao, chuyện Bắc Tịnh Chi đã bị mù đôi mắt, tưởng là không bao giờ nhìn thấy lại cuộc đời, thế mà mắt đã sáng lại. Rồi chuyện Cỏ Non, nó bị đụng xe tưởng là đã chết, vậy mà không chết, vẫn sống, vẫn an khang. Thím đã trải qua ngàn vạn cay đắng, bây giờ là phúc phải được đền bù. Thím nên tin tưởng, khi mà biển xanh biến thành nước dâu được, thì mọi thứ đều có thể quay trở lại được.
Thím hãy quên đi những ngày gian khổ cũ, quên đi thù hận, xóa hết đi.
Thím Chu này, Cỏ Non bây giờ nó chỉ có mới 10 tuổi. Thím đừng để sau này, 20, 30 năm sau, nó vẫn còn thấy hận. Hãy vì tình yêu dành cho Nhược Lan, vì tình thương dành cho Cỏ Non, mà thím hãy tha thứ tất cả.
Thím và Nhược Lan trở về Phúc Gia Trang sinh sống là thím đã vì chị Nhược Lan và Cỏ Non, vì hạnh phúc của họ, đó mới là quan trọng. Thím đã bảo là mình sống cho họ cơ mà.
Thím Chu nhìn cậu thanh niên trẻ trước mặt. Thím không biết cậu ta là ai, nhưng lời của cậu đã thuyết phục được thím. Phải, bây giờ không phải là phút giây để hận thù nữa, và để cho Nhược Lan và Cỏ Non có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thím không còn lựa chọn con đường nào khác hơn. Và như vậy, Nhược Lan và Thím Chu đã quay về lại Phúc Gia Trang. Đó quả là một chuyện ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Gia đình họ Bùi nghe nói cũng phải ngạc nhiên, họ kéo cả nhà sang thăm. Biết được Cỏ Non là con gái của Nhược Lan và Nguyên Khải, là cháu nội của ông Phúc Chấn Đình, họ càng kinh ngạc hơn. Quả là trời có lắm điều kỳ diệu, mới để cho chiếc lá non cuộn vèo thật xa xôi cũng quay về cội nguồn. Họ đến chúc mừng ông Chấn Đình và bà Tịnh Chi. Nhưng từ ngày Thím Chu và Nhược Lan quay trở về Phúc Gia Trang thì mọi thứ lại không giống như điều hai ông bà đã tưởng. Diễn biến sự việc đã làm họ thất vọng, không khí trở nên nặng nề hơn. Nhược Lan trở lại ở chốn ở cũ 10 năm trước, cái hoa viên quen thuộc, cái lầu cát với những hành lang sâu thẳm hẹn hò, cái hòn giả sơn với những chú cá chép quẩy đuôi hữu tình, lại không gây dậy một chút tình cảm tích cực nào, không lay động gì chút tâm linh. Trái lại, khi nhìn thấy cảnh cũ, Nhược Lan còn tỏ ra sợ hãi. Nàng ôm chầm lấy Thím Chu và hét: "Mẹ ơi mẹ, con sợ quá, con không thích ở lại đây đâu. Ở đây sao lại lắm người thế này? Mẹ hãy quay về nhà của mình, về đi mẹ, đừng ở đây nữa." Nguyệt Nương và bà Tịnh Chi đã hết lời giải thích, khuyên nhủ, hết lời chỉ cho Nhược Lan biết đây là nhà của nàng rồi. Nhưng không hiểu sao, Nhược Lan vẫn sợ, vẫn hốt hoảng, vẫn lo lắng. Nhược Lan không ôm Thím Chu, thì lại ôm chặt chiếc gối trong ngực. Rồi xuất hẳn lên một mép giường, ngồi bó gói ở đấy. Có gọi thế nào cũng không chịu ra. Không phải chỉ có Nhược Lan, mà ngay cả Cỏ Non cũng khác. Từ ngày Nhược Lan và Thím Chu về, trong mắt nó hình như chỉ có hình ảnh của mẹ và ngoại nó. Sáng sớm thức dậy là nó chạy ngay đến phòng Nhược Lan. Nó lấy nước, lấy khăn ra cho mẹ nó rửa mặt rồi chải đầu, rồi dùng điểm tâm với Nhược Lan và Thím Chu. Nó cũng bắt chước Nhược Lan hát ru cho chiếc gối ngủ. Nó bỏ cả học, chứ không siêng năng như trước kia, ngày ngày đến trường. Nó gần như không thích gì ngoài ngoại và mẹ nó, không giao tiếp với ai, kể cả người bạn thân nhất của nó là Thiệu Văn. Nó cũng có vẻ ngăn cách với Thanh Thanh và Thế Vĩ. Nó dồn hết tâm trí vào chuyện phục vụ mẹ nó. Mỗi ngày nhìn nó tận tụy chăm sóc từng thứ cho Nhược Lan mà ai cũng chua xót. Mặc dù Nhược Lan chỉ như là một cái xác vô hồn, chẳng biết cảm xúc, nhưng Cỏ Non như chẳng cần biết chuyện đó. Nó chỉ muốn đền bù lại những ngày không được có mẹ. Và chính vì chỉ nghĩ đến mẹ và ngoại, mà gần như nó cũng quên bẵng cả sự hiện hữu của ông Chấn Đình và bà Tịnh Chi, những người đã sinh ra cha nó. Không những thế,
Nhiều lúc, ông Trấn Đình còn cảm thấy như nó cố tình muốn tránh mặt cả ông bà. Có lần, Nguyệt Nương không dằn được, cô đã giữ tay Cỏ Non lại nói: "Ta không tin là Cỏ Non dễ thương của ta lại có thể hành động như vậy. Con là đứa biết điều, con biết cách lấy lòng người khác. Con gần như chinh phục được tình cảm của tất cả những người trong Phúc Gia Trang này. Thế tại sao bây giờ con lại trở nên thờ ơ lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ con không biết tình cảm của ông bà ở đây dành cho con ư? Vậy mà con lại vô tình. Ông nội bà nội gọi đích danh con vẫn tảng lờ. Con suy nghĩ gì thế? Làm như vậy có đúng không?" Cỏ Non quay mắt về phía hòn Giả Sơn, chẳng nhìn mặt Nguyệt Nương cũng không đáp. "Cỏ Non này," Nguyệt Nương lắc lắc người con bé, "con có biết là thái độ của con chỉ làm nội con đau khổ. Con phải suy nghĩ để thấy là trước kia ông bà nội con không thừa nhận, cũng như đuổi mẹ con đi, chẳng qua là vì lúc đó nội con vừa mất cha, nội con đang đau khổ và căm phẫn tột độ. Con còn nhỏ, con cần phải tập cái tính vị tha, khoan dung. Và con cũng nên biết, nội con bây giờ đã hối hận mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ. Vì vậy, con cần phải bình tâm một chút, cư xử tốt với nội con một chút. Con phải biết vấn an người mới phải đạo." Cỏ Non vùng khỏi tay Nguyệt Nương, nó vẫn ngoan cố:
"Con không cần nghe, con không cần biết gì cả. Con không có quyền nói như vậy."
Ông Lý Đại Hải cũng nắm lấy tay Cỏ Non lại nói: "Nếu con không nhìn nội con, thì như vậy con đã ở không phải với cha ruột con rồi."
"Con không biết."
Cỏ Non òa lên khóc và nói:
"Bây giờ các vị hãy nói cho tôi biết đi. Tôi phải làm thế nào để mẹ tôi nhận ra tôi? Tôi đã làm hết sức mình, đã chăm sóc lo lắng mà mẹ vẫn không nhận ra tôi. Như vậy thì làm sao tôi nhận nội? Bao giờ mẹ tôi nhìn tôi sẽ nhận nội tôi sau."
Nói xong, Cỏ Non quay người chạy nhanh về phía phòng Nhược Lan. Chuyện Cỏ Non không nhận nội, rồi Nhược Lan lại không nhận ra Cỏ Non là bi kịch lớn của nhà họ Phúc, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Riêng về Thế Vĩ và Thanh Thanh thì họ cũng không rảnh rỗi đâu để quan tâm nhiều đến chuyện nhà họ Phúc nữa, vì họ sắp xa nhau. Và rồi ngày tháng trôi qua, mùa nghỉ Tết của học sinh đã đến. Những ngày này Vĩ rất bận rộn, chuẩn bị hành lý, áo quần. Chuyện Vĩ đi xa là chuyện chẳng đặng đừng. Không phải chỉ có Thanh Thanh, mà cả ông bà Trấn Đình cũng thấy quyến luyến. Dù gì, Vĩ cũng đã ở đây một thời gian dài. Chỉ có Cỏ Non, ngày xưa, Non lúc nào cũng sợ Vĩ bỏ đi xa. Nó khóc lóc, năn nỉ. Nhưng còn bây giờ, có lẽ vì nó đã có được Nhược Lan, tất cả sự tập trung của nó hướng về phía Lan và thờ ơ với chuyện ra đi của Vĩ. Vĩ thấy vậy cũng tốt, giảm bớt được sự lo buồn của mọi người. Cỏ Non biết Vĩ sắp đi xa, nó chỉ nói:
"Anh phải hứa với em là rồi anh sẽ quay về đây được không? Nếu mà anh không quay về, rồi chị Thanh Thanh sẽ ra sao? Trường học sẽ thế nào?"
"Vâng, anh hứa." Thế Vĩ trịnh trọng nói: "Anh sẽ quay về đây. Qua Tết là sẽ quay về ngay. Đừng nói Thanh Thanh với trường học, mà cả ông nội, bà nội và tất cả những người trong gia đình này, Thạch Lự và Thiệu Khiêm, đều khiến cho anh lưu luyến. Vì vậy anh phải quay lại thôi." Hoa Du Lâm thì thấy ngày về cận kề, tỏ ra rất phấn khởi. Cái thái độ của cô ấy thật khó đoán, nhất là đối với Vĩ. Chuyện ở Phúc Gia Trang, Du Lâm tỏ ra rất hòa hợp. Lâm gần như trở thành bạn của từng thành viên trong gia đình này. Nhưng người mà Du Lâm thích nhất lại là Nguyệt Nương. Du Lâm đã nói với Vĩ: "Anh biết không, mỗi nhân vật ở Phúc Gia Trang này đều là một kho tiểu thuyết, nhưng chỉ có chuyện của Nguyệt Nương là phong phú, nhiều bí ẩn. Hãy tưởng tượng xem, người đàn bà đó suốt 10 năm trời tận tâm phục vụ cho người nữ chủ nhân mù.
bên cạnh đó lại thầm yêu ông chủ nóng nảy dữ dằn. Để rồi cuối cùng cam tâm làm vợ lẽ, một sự trung hậu như nhất với chủ. Người như Nguyệt Nương phải nói là trên trời hiếm thấy. Bà ta tập trung gần như đủ cả tinh hoa truyền thống của phụ nữ phương Đông thời phong kiến, lẳng lặng phục vụ chẳng khoa trương, như là ảnh hưởng cả đến những người chung quanh. Vì vậy tôi rất khâm phục. Thế Vĩ nhìn Du Lâm, không hiểu Lâm đã nói chuyện đó cho chàng nghe làm gì, có dụng ý gì chăng? Đối với Lâm, Vĩ thật ra cũng không xác định được lòng mình. Người con gái có học kia nhận thức nhiều, khi khá sâu sắc, khó phù hợp với Vĩ. Du Lâm như một tri kỷ, một người bạn tốt. Càng ở lâu bên cạnh Lâm, càng nhận ra nhiều ưu điểm. Lâm chẳng những đẹp, lại phóng khoáng, có chiều sâu. Một người con gái như vậy, một tình địch mạnh của Thanh Thanh, làm sao Thanh Thanh lại không lo sợ được? Và Thế Vĩ không dằn được lòng, hỏi: Du Lâm này, cô là cô gái vừa thông minh, vừa sâu sắc nhạy bén như vậy, thì đối với tôi, sau những ngày cô ở tại Phúc Gia Trang này, cô đã có những nhận xét gì về con người tôi thế nào? Bây giờ chúng ta sắp quay về Kinh Đô, cô có dự tính sẽ làm gì để trả lời với gia đình hai bên chăng? Du Lâm nhìn Vĩ không đáp mà hỏi ngược lại: Thế còn anh tính sao? Tôi à? Thế Vĩ chợt lúng túng. Tôi cũng không biết thế nào nữa. Du Lâm đi thẳng vấn đề: Có phải anh bức rứt vì phân vân, anh vừa muốn từ bỏ cuộc hôn nhân đã đặt để kia, nhưng lại sợ như vậy là chống đối lại cha mẹ, làm tự ái tôi tổn thương, đúng không? Rồi Du Lâm cười mũi: Anh Vĩ, anh hãy yên tâm, anh có biết vấn đề của anh là ở chỗ nào không? Anh có cái bề ngoài cứng trắng, nhưng trái tim lại quá yếu mềm. Anh không có cả tự quyết. Tôi công nhận anh là người lành thật. Anh yêu mến quý trọng mọi người, anh không muốn xúc phạm một ai. Nhưng cái cách cư xử của anh lại vô tình làm đau khổ cho người khác. Anh muốn làm vui vẻ cả làng, kết quả là chẳng giải quyết được gì cả. Vì vậy, anh Vĩ, anh hãy suy xét kỹ đi, bản thân anh cũng cần chuyển biến, bằng không sẽ tạo ra thêm nhiều rắc rối sau này. Thế Vĩ như chân ra. Ý cô muốn nói là... Lâm nói: Mọi chuyện bây giờ nói ra quá sớm, chúng ta về Kinh Đô sẽ tính sau. Từ đây đến đấy còn cả quãng đường dài. Anh yên tâm, trên đường đi đó tôi sẽ không âm mưu gì đâu. Bởi vì Hoa Du Lâm này là con người rất quang minh chính đại, nhưng cũng rất cương quyết. Cái gì mà đã muốn thì không buông tha dễ dàng. Riêng anh thì tôi còn đang đánh giá, nên chưa quyết định. Tóm lại, cái chuyện hôn nhân của tôi và anh sẽ tính sau. Hôm ấy gần kề cuối năm nên thời tiết lạnh buốt. Mặc dù bây giờ là ban ngày và mặt trời vẫn mọc, Cỏ Non và Thím Chu mỗi người một bên đưa Nhược Lan ra vườn phơi nắng. Lúc gần đây tâm thần Nhược Lan khá ổn định. Mặc dù chưa phân biệt được những người thân xa, nhưng Lan đã tươi tắn hẳn. Đôi mắt của Lan long lanh hẳn khi nhìn cảnh quen hai bên. Cỏ Non đi một lúc hỏi: Mẹ ơi, mẹ thấy thế nào? Có mỏi chưa? Chúng ta ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi một chút nhé. Nhật Lan nhìn qua Cỏ Non. Về Phúc Gia Trang đã gần tháng, nên Lan đã quen dần với hình ảnh Cỏ Non. Mặc dù tâm trí của Lan vẫn phiêu diêu trong một thế giới xa lạ nào đấy, có điều giọng nói, tiếng cười, sự chăm sóc của Cỏ Non không còn làm cho Nhật Lan ngỡ ngàng. Ngược lại, Lan cảm thấy con bé như một chú mèo, một con chó nuôi trong nhà quen thuộc. Lan chợt đưa tay qua vuốt tóc Cỏ Non. Bàn tay của Nhược Lan làm Cỏ Non cảm động. Nó suýt hét lên nhưng không dám, nó sợ Nhược Lan giật mình. Bàn tay đó lại sờ đến trán, chợt nhiên dừng lại. Rồi Nhược Lan như giật mình, vạch tóc qua một bên nơi có vết sẹo. Lan chợt cúi người xuống, run rẩy hỏi: Sao vậy? Bị thương à, có đau không? Để tôi thổi cho em nhé. Cỏ Non rất Nó quay sang thím Chu. Ngoại ơi ngoại, ngoại thấy đấy, mẹ cũng thương con đó chứ.
Thím Chu nhìn hai mẹ con cỏ non mà đau lòng. Nhật Lan sau khi thổi thổi lên trán cỏ non xong, lại đứng dậy, lột lấy chiếc khăn cổ của mình ra, quấn đầy trên đầu cỏ non, quấn chặt đến độ cỏ non thấy rất khó chịu. Nhưng cỏ non vẫn đứng yên không dám nhúc nhích. Lan vừa quấn vừa nói. Phải che kín đầu thế này, bằng không gió thổi lại lạnh, rồi lại bệnh nữa thì khổ. Cỏ non cởi khăn ra, nó hớn hở nói với thím Chu. Ngoại thấy đấy, mẹ con tiến bộ rồi đấy, mẹ con biết chăm sóc cho cả con.
Ngay lúc đó, Nhật Lan lại cởi cả bao tay ra. Còn nữa này, cả cái bao tay này nữa, tôi cho em hãy mang vào đi.
Cỏ non nắm lấy bàn tay của Nhật Lan, xúc động, nó hỏi. Mẹ ơi mẹ cưng con như vậy, thế mẹ biết con là ai không?
Nhật Lan với nụ cười ngượng ngập, chợt nói. Em là cỏ non phải không?
Cỏ non tròn mắt, nó không tin những gì mình vừa nghe. Thím Chu suýt bật khóc, nhưng ngay lúc đó, Nhật Lan lại tiếp tục nói.
Tôi cũng có một cỏ non, nhưng mà nó chỉ có bay lớn à.
Và Nhật Lan ra dấu bằng tay, rồi lại chợt hoảng lên. Nhật Lan nói,
ồ, nãy giờ bỏ nó trong nhà, không biết nó có khóc không? Phải làm sao bây giờ?
Cỏ non thất vọng, nước mắt chảy dài.
Mẹ ơi, con đã nói với mẹ, nhưng biết đến bao giờ mẹ mới hiểu là con mới chính là cỏ non, con của mẹ đây.
Nhật Lan thấy cỏ non khóc, vội nắm lấy tay nó xoa xoa. Em còn lạnh à, phải không? Rồi cởi cả chiếc áo ấm đang khoác ngoài ra, đắp lên thân sâu cỏ non.
Vậy thì em hãy mặc chiếc áo này vào đi, đừng khóc nữa, đừng có khóc nữa, ta nhường cho đấy.
Cỏ non thấy vậy, cảm động ôm ghì lấy Nhược Lan. Con không lạnh, con đang ấm lắm mẹ ạ. À. Mặc dù bây giờ mẹ còn chưa nhận ra được con, chưa biết được con chính là con ruột của mẹ, nhưng không sao, miễn mẹ thương con, quan tâm đến con là con vui rồi. Con tin chắc là một ngày nào đó, rồi mẹ sẽ tỉnh trí ra. Con tin chắc điều đó, và con rồi sẽ đợi.
Thím Chu đứng cạnh đó không biết làm sao hơn là khóc. Và ngay lúc đó, ông Chấn Đình, bà Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Thế Vĩ và Thanh Thanh không hẹn mà cùng bước ra.
Cỏ non!
Bà Tịnh Chi rung giọng nói. Mẹ con dù chưa tỏ rõ là đã nhận ra con, nhưng từ tiềm thức, nó đã chấp nhận con rồi. Thế còn con, đến bao giờ con mới chấp nhận ông bà nội chứ?
Cỏ non chỉ cúi đầu yên lặng. Nhật Lan như hình như cũng thấy giọng nói của bà Tịnh Chi. Cô nàng quay lại thấy bà Tịnh Chi đang chậm chậm bước đến. Nhật Lan hơi cảnh giác trì lại, nhưng rồi sau đấy lại thấy bà lão này run rẩy trong gió, nên không đắn đo bước đến, quát chiếc áo lên vai bà Tịnh Chi, nói:
Mặc áo vào đi, kẻo mất cảm lạnh bây giờ. Cảm còn ho nữa. Tôi biết mà, bao giờ cũng vậy, mặc không đủ ấm lại sẽ ho ngay.
Bà Tịnh Chi có vẻ bất ngờ trước thái độ của Nhược Lan. Bà xúc động, đưa tay sờ nhẹ lên chiếc áo ấm, mắt đầm đìa lệ. Và không dằn được, bà đột ngột kêu lên.
Trời ơi, con dâu của mẹ!
Mấy tiếng con dâu của mẹ bà vừa thốt lên, làm cho cả thím Chu cũng bàng hoàng. Thím chờ đợi những tiếng này từ lâu lắm rồi. Thím vừa đỡ lấy Nhược Lan mà lòng vui buồn lẫn lộn. Thím như nghẹn lời, không nói được gì cả.
Cỏ non thì ngước lên nhìn Nhược Lan. Nó xem thử phản ứng của Nhược Lan ra sao sau khi nghe được những tiếng nói đó. Nhưng Nhược Lan chỉ giống như người máy. Ngoài nụ cười ngu ngơ ra, chẳng có phản ứng gì khác.
Nhược Lan nhìn lên bầu trời có nhiều mây đen, rồi chợt nhiên đọc. Đêm xuân không ngủ được, nghe chim gọi ngoài sân. Thì ra là Nhược Lan đang nhớ và đọc lại những đoạn thơ mà ngày xưa Nguyên Khải đã dạy nàng.
Ông chấn đình đứng yên đấy, mọi thứ đang diễn ra trước mặt, như những giọt lệ đang thấm vào lòng ông. Bốn người đàn bà, bốn hoàn cảnh khác nhau. Thiếm Chu với tâm trạng mệt mỏi rối bời, bà Tịnh Chi với tâm hồn ăn năn rây rứt. Rồi Nhược Lan điên loạn chẳng ý thức được thực tại thế nào. Đến con bé cỏ non, tuy mới 10 tuổi mà đã thấm thía thế nào là cuộc đời đắng cay. Nghĩ đến chuyện đó, chợt nhiên ông cảm thấy tình cảm chua xót dao động mạnh trong người. Và không dằn được, ông đưa tay về phía trước nói: "Này các người đều là người trong gia đình này. Đúng ra thì đã có một cuộc sống bằng phẳng hạnh phúc. Tất cả là do tôi cả. Tôi là con người đầy tiên kiến và cố chấp. Lầm lỗi của tôi đã tạo ra biết bao nhiêu đau khổ oan nghiệt. Để cho có người chết kẻ sống, để chuyện sinh ly tử biệt xảy ra, tôi là con người đầy sai lầm. Tôi có lỗi với tất cả mọi người." Thiếm Chu, Tịnh Chi, Nhược Lan và cỏ non nữa, xin mọi người hãy tha thứ cho tôi. Thiếm Chu nghe ông chứng định nói mà rớt nước mắt, trong khi bà Tịnh Chi đưa tay qua nắm lấy tay chồng như chia sẻ: "Anh chứng định, em biết anh cũng đau khổ đâu có kém gì tụi em. Dạ em, bây giờ em đã tha thứ cho anh. Nhưng anh thấy đấy, cỏ non, nó còn chưa chịu tha thứ cho chúng mình." Cỏ non nghe nói ngẩng đầu lên, mồm nó há ra, nhưng chẳng nói điều gì cả. Có cái gì chặn lại nơi cổ họng, nó như cũng xúc động lắm. Ngay lúc đó, Thế Vĩ chợt lên tiếng: "Cỏ non, em định nói gì cứ nói ra đi, đừng có để mãi trong lòng, đừng có e dè nữa. Hãy nói thật lòng mình đi em ạ." "Đúng đấy," Thanh Thanh cũng nói vào. "Cỏ non, cái cô bé mà một thời đã gắn liền với nỗi gian truân của chị. Chị biết em là con người nhân hậu, có trái tim tốt lành. Em không phải là con người vô tình, đúng không em?" Cỏ non quay lại, nhìn Thế Vĩ rồi Thanh Thanh. Chợt nó chạy ào tới, kêu lớn: "Anh Vĩ!" Thế Vĩ như dỗi hờn, đẩy nó ra. "Đừng có gọi ta là anh nữa. Em đã thay đổi nhanh chóng. Biết đâu bây giờ em gọi ta là anh, nhưng một ngày nào đó em lại gặp ta rồi ngoảnh mặt làm ngơ như người xa lạ." Cỏ non bị những lời nói của Thế Vĩ làm xúc phạm, nó tròn mắt kinh hoảng. Nó đau khổ quay sang Thanh Thanh: "Chị Thanh Thanh!" Thanh Thanh như đã đồng lõa trước với Vĩ nên lại đẩy cỏ non ra. "Đừng có tìm đồng minh ở chị. Chị cũng giống như anh Thế Vĩ thôi. Chị đang giận em." Cỏ non đau đớn: "Tại sao ai cũng đối xử với em như vậy? Nào phải lỗi em đâu, sao lại giận em?" Thế Vĩ lớn tiếng: "Hừ, thế mà còn không nhận lỗi. Tại sao từ lúc nhận rõ được thân thế của mình, em lại không chịu nhận ông bà nội chứ? Ngay từ đầu anh đã định mắng em về chuyện đó, nhưng lại không nhẫn tâm. Anh nghĩ là em còn đang đau khổ nên nhận định lệch lạc. Và với cái khối óc thông minh của em, sớm muộn gì thì cũng phải phân biệt được phải trái. Không ngờ em lại là con người cố chấp. Mãi đến bây giờ em vẫn không nhận bà nội, ông nội. Có phải em đã trở nên tàn nhẫn, mất nhân tính rồi không? Cỏ non, em quả làm cho ta thất vọng." Nhật Lan đứng gần đấy, không hiểu Thế Vĩ nói gì, nhưng thấy thái độ của Vĩ chợt như hoảng sợ. Lan lùi bước ra sau, vừa lùi vừa nói: "Mẹ ơi, thôi chúng ta về đi, về nhà mình đi, đừng có ở đây nữa." Nhưng phản ứng của cỏ non lại thật lạ lùng. Nó ôm ghì lấy Nhược Lan nói: "Đừng mẹ, đây đã là nhà của mình rồi. Mẹ và ngoại đã có nhà, nhà đó là đây, chúng ta sẽ không bỏ đi đâu nữa." Và rồi nó nhìn lên, hướng mắt về phía ông Chấn Đình và bà Tịnh Chi, vừa khóc vừa nói: "Ông ơi, bà ơi, con mặc dù không nói ra, nhưng con vẫn yêu nội cơ mà. Con không bao giờ dám ghét bỏ nội." Ông Chấn Đình bước tới, xúc động ôm cỏ non vào lòng, và không dằn được, nước mắt chảy dài trên đôi má ông: "Cháu của ta, mãi đến bây giờ ta mới thấy hả dạ. Dù có thế nào ta vẫn yêu cháu, vì cháu đã kêu ta bằng nội." và ông, bà, cháu, năm người với kính bên nhau. Nhược Lan mặc dù có vẻ sợ hãi, nhưng chẳng thấy ai làm gì mình nên vẫn đứng yên. Thấy Vĩ và Thanh Thanh nhìn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt, họ cũng không cầm được giọt lệ. Nhưng đó là những giọt lệ sung sướng, sẻ chia. Cuối cùng rồi cái ngày chia tay cũng phải đến. Vào buổi tối trước ngày giã từ, giữa thấy Vĩ và Thanh Thanh có bao nhiêu tâm sự muốn phơi bày. Vậy mà chẳng ai nói được với ai lời gì. Thanh Thanh lấy trong người ra một túi vải, có nút thắt bằng dây đỏ đưa cho Vĩ. Đây là phần quà em tặng cho anh, em muốn anh mang nó bên mình như túi vải của cỏ non đấy. Thế Vĩ tò mò, trong đó có gì vậy? Nhiều thứ lắm. Và Thanh Thanh mở túi rút ra một đôi bông tai, một sợi dây chuyền, một chiếc xuyến và cả một lá bùa nữa. Thanh Thanh cầm lá bùa lên nói, đây là lá bùa đi đường, em đã xin nó tận chùa Đại Minh. Anh mang theo nó để mình được bình an đi và trở về, Phật trời sẽ phù hộ anh. Còn những món nữ trang này, anh có còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã từng dùng nó để cầm thế cho anh. Đó là những thứ quý giá nhất mà em có. Vậy mà anh lại không chịu cầm thế. Nhờ vậy mà mãi bây giờ nó vẫn còn ở bên cạnh em. Lời của Thanh Thanh nhắc làm quá khứ như một cuốn phim quay ngược trở lại. Chiếc xe ngựa tung vó trên đường, phía sau là đoàn người đuổi theo, Thanh Thanh trong bộ áo đỏ chói của cô dâu, rồi bé cỏ non nữa, những món đồ trang sức muốn cầm thế, vó ngựa lộc cộc. Chợt nhiên những hình ảnh lộn xộn đã hiện rõ trong đầu. Chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Vậy mà sao nhanh thế? Mới đấy là phải chia tay rồi. Thế Vị xúc động nắm lấy tay Thanh. Thanh Thanh, đây là toàn bộ tài sản em có. Em không giữ nó bên mình trâu hết cho anh để làm gì? Thanh Thanh lắc đầu. Anh phải đi đường, phải qua biết bao nhiêu là chặng. Nào là tàu xe, xe cộ, tàu hỏa. Trên đường còn có cả một khúc phải đi bộ. Có thời gian anh dạy học ở trường lập chí, anh có giành được bao nhiêu lương? Anh phải dùng cả tiền nhà, mà em biết chị Du Lâm cũng nào có mang theo bao nhiêu tiền. Vả lại không lẽ anh là đàn ông mà phải sử dụng nhờ đồng tiền của chị ấy. Mặc dù em biết là bác Chấn Đình cũng có đưa anh một số ít cho anh, nhưng anh vì tự ái nên không nhận. Vì vậy em thấy là tốt hơn anh nên mang theo những cái này. Trên đường rủi ro có gặp chuyện gì, phải xài tiền thì cũng có lấy mà ra xài, mà ứng phó. Thế Vĩ nghe nói cảm động. Anh không thể làm như vậy được. Tại sao lại không được? Thanh Thanh vội nói. Em đã đưa cho anh với cả tấm lòng, anh phải nhận thôi. Em ở lại Phúc Gia Trang này, có lão gia, thái thái, nguyệt nương, em sẽ không cần đến nó mà vẫn không chết đói. Còn anh đi trên đường có gì, ai lo cho anh? Thôi được, anh nhận. Thế Vĩ sợ Thanh Thanh buồn nói nhanh. Em yên tâm, anh sẽ không sử dụng đến nó nếu chưa thực sự cần thiết. Và anh hứa với em là qua Tết xong anh sẽ quay lại đây ngay để gặp em. Thanh Thanh cảm động. Đấy là những gì anh tự hứa, chứ em chẳng ép. Và em cũng mong là sự thật rồi sẽ như vậy. Không thể nào khác đi được, anh không bao giờ nói dối đâu. Và thấy Vĩ cởi nút áo trước ngực ra,
máng cái túi vải vào cổ một cách trang trọng, rồi cười nói: "Cái túi này có vậy chứ rất nặng, vì nó chứa cả một ân tình trong đấy. Thanh Thanh, em cũng nên biết là sự ngăn cách ngắn ngủi này chẳng qua là một chia xa ngắn ngủi cần thiết để có được cuộc sống dài lâu bên nhau ở mai sau. Chúng ta đều phải chịu hy sinh một chút. Vì cuộc sống có trải qua những khổ đau xa cách thì cái hậu vận mới tươi thắm ngọt bùi."
"Nhưng mà..." Thanh Thanh có vẻ âu lo. "Suốt chặng đường đi, anh và chị Du Lâm lúc nào cũng suôn sẻ bên nhau. Như vậy em sợ là... em sợ là anh sẽ..."
"Em đánh giá thấp anh như vậy. Em biết anh là hạng người thế nào chứ? Không phải là em nghĩ xấu cho anh." Thanh Thanh nói. "Nhưng mà từ đây về đến Bắc Kinh, anh sẽ phải trực diện với nhiều vấn đề. Cha và mẹ anh chưa hẳn dễ dàng thông cảm mà thông buông tha cho anh. Anh bỏ nhà ra đi gần cả năm trời. Hai người đã bực mình lắm. Bây giờ vừa quay về, lại làm cách mạng. Sợ cha mẹ anh không chịu được chứ. Vì vậy, em muốn nói với anh là, nếu vì bất cứ lý do gì, anh bắt buộc phải quyết định những điều mình không muốn, thì em cũng sẵn sàng chấp nhận. Em không phiền trách anh đâu, anh hãy tin ở em."
Thế Vị xúc động.
"Thanh Thanh, chuyện đó em cứ để anh lo liệu, đừng lo lắng gì cả. Em chỉ nên biết là giữ gìn sức khỏe và ở đây chờ đợi. Rồi anh sẽ quay về, và lúc đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Chứ bây giờ anh chưa có hứa gì, chưa chắc là em sẽ tin đâu."
Thanh Thanh thẹn thùng. "Vâng, em sẽ chờ anh, nhưng anh phải nhanh quay lại. Em ở đây sẽ đếm từng ngày, từng phút, từng giây đấy."
"Không phải chỉ một mình em, mà cả anh cũng làm chuyện đó."
Và hai người cứ thế bình tĩnh, nói mãi mà chẳng đến đâu. Cái âu lo cũng chưa vơi bớt.
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, và Hoa Du Lâm bước vào. Nhìn thấy hai người, Du Lâm cười, nụ cười thật tươi.
"Ồ anh Vĩ, Thanh Thanh đều có mặt đầy đủ ở đây à? Tôi sẽ không quấy rầy hai người lâu đâu. Tôi chỉ nói mấy câu rồi sẽ đi ngay. Vì Nguyệt Nương đã chuẩn bị gửi cho gia đình hai phía của ta nhiều quà cáp lắm. Trong đó phần lớn là đặc sản, mà tôi thì chưa gói ghém kịp. Tôi còn phải quay về đóng gói những thứ đó nữa."
Rồi Du Lâm lấy trong áo ra một mảnh giấy, trên đó viết dày đặc cả chữ. Du Lâm đưa cho Vĩ nói:
"Đây này, đây là bản tổng kết những gì tôi thu thập và nhận xét được về anh. Tôi đã lập thành một bản cáo trạng 10 tội. Anh đọc xong sẽ rõ ngay."
"Bản cáo trạng 10 tội lận à?" Thế Vĩ ngạc nhiên cầm lấy tờ giấy.
"Cô định mang cái này về Bắc Kinh để cho gia đình xét xử tôi à?"
"Chưa hẳn là xét xử, nhưng ít ra gia đình hai bên phải có một bản báo cáo rõ ràng về những gì anh đã làm trong suốt năm qua. Nếu cần anh có thể đọc trước cho Thanh Thanh, xem tôi có viết gì oan trái cho anh không."
Thế Vĩ mở rộng tờ giấy ra đọc.
"Tội thứ nhất, hành động tự ý, bất chấp ý kiến của cha mẹ. Tội thứ hai, làm cái gì cũng lưỡng lự, chẳng quyết định được dứt khoát. Thứ ba, thích buông xuôi, nước chảy đến đâu trôi đến đấy, an phận. Thứ tư, làm gì cũng xìu xìu ẩn ẩn, chẳng dứt khoát. Thứ năm, nghe chuyện tình cảm cũng do dự, khiến chuyện trở nên càng lúc càng phức tạp hơn. Thứ sáu, để biết sai lầm mà chẳng cương quyết sửa chữa, nên sai nằm lầy, lại đưa đến sai lầm khác, xa lầy. Thứ bảy, tính tình bất nhất. Thứ tám, chuyện nhà thì tối, mà chuyện người thì rất sáng. Thứ chín, yếu đuối, tình cảm nhiều hơn là lý trí, nên tính toán hay bị sai lầm. Thứ mười, thường cứ nghĩ ngợi lung tung, kết quả cứ tự làm khổ mình.
Kết luận, có dũng có mưu đấy, nhưng chẳng lượng sức, nên cứ lầm lẫn và tội càng lúc càng chồng chất nhiều hơn."
Thế Vĩ đọc xong nhìn lên, bất giác mỉm cười. Du Lâm đã nhận xét một cách khá tinh tế. Đúng là những tội mà Thế Vĩ đã mắc phải, nhất là cái tội thứ 10. Thường cứ ngỡ ngợi lung tung nên hay tự làm khổ mình. Rồi cái tội thứ 9 nữa. Yếu đuối, quyết định bằng tình cảm nhiều hơn lý trí, nên tính toán dễ bị sai lầm.
Vĩ ngẫm nghĩ rồi nhìn Du Lâm hỏi.
"Vâng, coi như tôi đã phạm đủ 10 tội ở đây đi, rồi sao? Anh nhận tội."
Thanh Thanh có vẻ sợ hãi, bởi vì Thanh Thanh đã nghe Vĩ đọc đấy. Nhưng với các kiến thức có giới hạn, có nhiều từ Thanh Thanh nghe mà chẳng hiểu. Bây giờ nghe Vĩ nói nhận tội, nhưng nhận tội ở đây không thành vấn đề. Có điều đến Bắc Kinh, trước mặt mẹ cha hai người, Vĩ sẽ bị xử lý ra sao? Thanh Thanh quay sang Du Lâm. Nhưng mà chị thu thập những tội danh đó của anh Vĩ nhằm mục đích gì?
Nhằm mục đích gì à? Du Lâm nhìn Vĩ rồi nhìn Thanh Thanh.
Tôi đã nói rồi, tôi phải lên thang điểm để đánh giá phẩm chất anh chàng Thế Vĩ này. Bây giờ, coi như tôi đã sơ kết được. Và Thanh Thanh, cô cứ yên tâm.
Qua kết quả sơ khởi, tôi thấy Thế Vĩ của cô chưa đạt được điểm trung bình.
Khuôn mặt Thanh Thanh đang lo lắng, chợt rạng rỡ hơn. Hòn đá đè nặng trên ngực đã được ném xuống. Thanh Thanh rất cảm kích, nàng biết đấy hoàn toàn là sự hảo tâm của Du Lâm. Du Lâm muốn tặng cho Thanh Thanh một món quà trước khi rời khỏi Dương Châu. Cái bản án 10 tội kia là một sự bảo đảm cho Thanh Thanh.
Thanh Thanh nhìn Du Lâm cảm động. Cái cô gái trước mặt quả là một cô gái kỳ tài, cao quý lại thông minh. Nếu là tình địch thì quả là Thanh Thanh chẳng phải là đối thủ của cô ta.
Du Lâm như hiểu những gì Thanh Thanh nghĩ, vội nói.
Thôi hai người ngồi đây nói chuyện nhé, tôi đi sắp xếp hành lý.
Rồi Du Lâm bỏ đi, Thế Vĩ nhìn theo, chàng chợt thấy như mất mát một cái gì.
Qua ngày hôm sau, Thế Vĩ và Hoa Du Lâm bắt đầu khởi hành về Bắc Kinh. Thanh Thanh, Cỏ Non, Thiệu Khiêm, Thiệu Văn, Thạch Lựu, ông Trấn Đình, bà Tịnh Chi, Nguyệt Nương, hai người ra tận bến cảng. Vì nước cạn nên tàu lớn không vào được tận bờ mà phải đậu giữa lòng sông, nên Thế Vĩ và Du Lâm cũng phải đáp đò nhỏ ra tàu. Hai người sau khi sắp xếp hành lý vào đó còn bệnh rình với những người trên bờ, nên chưa có cho ông lấy đò rời bến ngay.
Thiệu Khiêm đứng trên bờ nói:
Nếu qua Tết mà anh không trở về đây thì tôi sẽ dẫn Thanh Thanh, Cỏ Non, Thạch Lựu với Thiệu Văn lên Bắc Kinh hỏi tội anh đấy. Anh nghe tôi nói không? Mà tôi không nói thì thôi, hễ nói là làm đấy, anh có nghe không?
Thế Vĩ nói to lên bờ.
Vâng, nghe rồi.
Thiệu Văn khoát khoát tay.
Anh đừng quên tụi em nghe.
Cỏ Non nhảy người lên.
Chắc chắn anh phải quay lại đấy.
Bà Tịnh Chi cũng nói.
Đến Bắc Kinh là phải viết thơ về báo tin ngay.
Còn ông Trấn Đình thì tế nhị hơn.
Cho gửi lời thăm gia đình hai phía nhé.
Nguyệt Đường cũng gấp giọng.
Đi đường nhớ bảo trọng sức khỏe đấy, phải cẩn thận nữa.
Người này một tiếng, người kia một tiếng, làm ồn cả bãi sông. Mãi đến khi chiếc tàu lớn ngoài khơi hụ còi, chiếc đò nhỏ mới tách ra khỏi bến sông được. Con đò xa dần, Thanh Thanh nhìn theo mà ruột thắt. Bà không đành lòng. Thanh Thanh vừa chạy dọc theo bờ sông vừa nói.
Anh Vĩ, đi đường nhớ nhẫn nhục, đừng đánh lộn với người ta nhé. Biết rồi, em hãy về đi.
Thế Vĩ khoát khoát tay nói, Thanh Thanh lại tiếp.
Chuyện của người ta thế nào thì mặc nhé, anh đừng can thiệp. Anh biết rồi, anh đã có kinh nghiệm lần trước rồi mà. Chân anh đã từng bị chấn thương, anh đừng có đi bộ nhiều quá ngang. Biết rồi. Cái áo ấm của anh em để ở phía sau cái túi xanh đấy. Nghe rồi. Lúc này trời lạnh, anh cần phải mặc ấm. Biết rồi. Đến Bắc Kinh anh phải cố nhịn nhục, đừng cãi lại với ba mẹ anh nhé. Nghe rồi.
Họ có quyết định thế nào anh cũng phải cho em biết.
Thanh Thanh vừa nghẹn giọng nói. Anh nhớ quay về đây nghe.
Chiếc đò bây giờ đã ra xa, nhưng không hiểu vì sao Thế Vĩ bỗng quay lại nói gì đó với ông lái đò. Ông lái đò chợt cho thuyền quay đầu lại. Và chỉ ít phút sau, đò lại cập bến. Mọi người ngạc nhiên, Vĩ nói.
Tại tôi còn quên một món quan trọng.
Quên cái gì? Quên cái gì đấy?
Thanh Thanh hốt hoảng quay đến.
Em nhớ là mọi thứ đã cho vào túi sách anh rồi, còn thiếu món gì nữa?
Thế Vĩ chẳng nói gì cả, đưa tay lên. Thanh Thanh tưởng Vĩ là muốn leo lên, nên đưa tay cho Vĩ nắm. Vĩ nắm được tay Thanh, vội nói.
Tôi quên một người mà bỏ lại không được, tôi sẽ không yên tâm, vì vậy chỉ còn cách mang theo luôn thôi.
Và Vĩ kéo mạnh, Thanh Thanh không giữ vững thăng bằng được, phải phóng theo xuống đò. Thanh bây giờ mới hiểu rõ ra, đôi má đỏ hồng. Thế Vĩ nhìn Thanh nói,
để cả ba chúng ta cùng đối diện với vấn đề, chúng ta không thể để đó cứ kéo dài. Thời gian rất quý báu mà chờ đợi trong ngóng mãi chỉ làm khổ nhau. Vậy thì Thanh Thanh, em hãy cùng bọn anh đến Bắc Kinh. Như vậy chẳng ai phải lo cho ai, trên đường anh cũng yên tâm.
Và ông lái đò không đợi Thanh Thanh phản ứng, đã cho con đò tách bến lần nữa. Thế Vĩ nhìn lên bờ rồi nói vọng lên.
Xin phép quý vị cho tôi mang Thanh Thanh đi. Bao giờ giải quyết xong việc, tôi sẽ cùng Thanh Thanh quay về nhé.
Chuyện xảy ra một cách bất ngờ, làm cho mọi người trên bờ ngẩn ra. Khoảng mấy giây sau họ mới nhớ sực chợt nhớ ra, và một tràng pháo tay nổi lên. Có tiếng Thiệu Khiêm hét.
Ồ, Hà Thế Phỉ, mãi đến hôm nay tôi mới thấy anh làm được một màn tuyệt cú mèo.
Và một tràng vỗ tay nữa vang lên. Cỏ Non là người phấn khởi nhất, nó vừa nhảy vừa vỗ tay.
Anh Vĩ, chị Thanh, mấy người đừng quên Cỏ Non nhé. Trước kia chúng ta ba người, đừng bỏ em ở đây một mình nhé. Em sẽ chờ đấy, mặc dù bây giờ em đã có nhà rồi, nhưng em vẫn còn yêu và chờ anh chị đấy.
Con thuyền xa bờ được một quãng xa, mà Thanh vẫn còn có cảm tưởng như mình nằm mơ. Hoa Du Lâm nhìn Thanh Thanh rồi nhìn Thế Vĩ.
Này anh Thế Vĩ, hôm qua tôi đã công bố cho anh thấy 10 tội của anh. Tôi cũng đánh giá anh, nhưng mà cái hành động ban nãy của anh đã khiến tôi phải nghĩ lại. Tôi thấy anh đã làm một chuyện tuyệt vời, vậy thì tôi có thể sẽ xét lại bản điểm. Có thể là anh đã vượt lên mức trung bình rồi đấy.
Ồ, thế thì nguy quá. Thanh Thanh nghe Du Lâm nói giật mình. Du Lâm đã xét lại và cho thêm điểm Vĩ. Như vậy thật là đáng đo ngại. Làm sao đây?
Và Thanh Thanh len lén nhìn sang Lâm. Chỉ thấy Lâm cười nụ cười thật tự nhiên.
Bóng người trên bờ sông đã mờ hẳn, không còn rõ ràng. Thanh chợt xúc động vẫy vẫy tay.
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.
Đám đông trên bờ hình như trông thấy. Họ hét lớn ra sông. Rồi đột nhiên trên bờ hình như có một xáo động nào đấy. Cả ba không hẹn nhìn lên, thì ra là đám học trò nhỏ trường Lập Chí. Chúng giờ này mới hay nên được tràn ra. Vĩ nghe bọn chúng hét to.
Tạm biệt thầy, tạm biệt cô.
Rồi đến là tiếng hát. Bài hát mà Du Lâm đã dạy cho bọn chúng. Chúng ta là những người đến từ muôn phương. Chúng ta đã gặp nhau dưới một mái trường. Không có gì vui hơn là làm được bạn của nhau. Bạn là nam sinh, tôi là nữ, nhưng học chung cùng một lớp. Chúng ta có tình thương của thầy, không khác chi tình thương của cha mẹ. Mây trắng vẫn trôi trên trời cao, bầu trời vẫn xanh, cỏ cây đậm màu. Tình thầy trò vẫn bền cùng trời đất. Mặc thời gian trôi như nước qua cầu, cánh buồm tình thương vẫn căng với gió. Và chúng ta ngồi đây hát ca, mừng cho hạnh phúc của cuộc đời. Chẳng còn chia ly, chẳng còn đau khổ mãi mãi sau đây. Sẽ không bao giờ ta quên những tháng ngày ngày. Hoa Du Lâm nghe bọn trẻ hát mà cảm động, nước mắt tình cờ lăn xuống má. Và Lâm đã nhìn lên, cười với Thanh Thanh. Bọn trẻ nó đang hát bài hát mà tôi đã dạy cho chúng, nàng nói một cách hãnh diện. Thế Vĩ gật gù. Chúng nó rất mến Lâm đấy. Hoa Du Lâm sung sướng. Tôi cũng rất yêu chúng nó. Không những như vậy, đến cái đất Dương Châu này chợt nhiên tôi thấy từng con người ở miền đất thôn giả này đều dễ thương vô cùng. Thế Vĩ và Thanh Thanh nghe nói chợt đồng cảm. Không hẹn, cả hai cùng nhìn lên bờ. Đám học trò vẫn tiếp tục hát, còn người lớn thì vẫn còn vẫy tay. Con đò nhỏ đã ra bến gần tàu lớn đậu cách xa bờ. Và câu chuyện của chúng ta tạm dừng ở đây. Nó như là chuyện cổ tích, mà ở đâu đó có con người, là ở đó có huyền thoại, kể mãi không hết. Mặc dù Thế Vĩ, Thanh Thanh và Hoa Du Lâm đã tạm biệt đất Dương Châu, thành phố xa hoa đang chờ họ trở về.